Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người, và sờ vào áo choàng của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi, là sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào áo tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phục phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, chỉ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi ngọ họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha cum," có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là đám đông dân chúng lúc nào cũng muốn đi theo Đức Giêsu. Ở đây bài tin mừng theo Thánh Marco cho chúng ta thấy khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Đám đông rất đông tụ lại quanh Đức Giêsu. Họ đến với Đức Giêsu để làm gì? Họ đến với Đức Giêsu để làm gì, thưa anh chị em? Hả? Để làm gì? Hả nói?
Để được nghe lời Chúa với lại được Chúa chữa lành.
Vâng, họ đến với Đức Giêsu để được nghe lời Chúa và để được Chúa chữa lành. Vì ta thấy là nhiệm vụ của Đức Giêsu đến trần gian này để cứu độ trần gian. Và cứu độ trần gian, cứu độ con người bằng việc thứ nhất là Ngài đi rao giảng, giảng dạy cho người ta biết về nước Đức Chúa. Rồi cái việc thứ hai là loan báo, giảng dạy rồi Ngài loan báo tin mừng. Thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Việc thứ ba là Ngài chữa lành. Mọi kẻ ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền đều đến với Ngài. anh em nhớ kỹ dùm ba công việc của Đức Giêsu đến trần gian này. Thứ nhất là giảng dạy. Thứ nhất là
giảng dạy.
Thứ hai là loan báo, kiểu loan truyền đó, loan báo, loan truyền. Và thứ ba là chữa lành. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, và thứ ba là chữa lành. Nếu mà anh em nói tiếng Anh thì thứ nhất là ngày gọi là giảng dạy, gọi là teaching. Thứ hai là đi loan báo, gọi là preaching. Preaching đi loan báo, công bố. Và thứ ba là chữa lành, là healing. Healing, teaching, preaching, healing. Đó là việc mà Đức Giêsu làm trong thời gian mà Ngài có mặt ở dưới trần gian này. Thế thì người dân người ta tuấn đến, người ta tuấn đến để mà nghe Đức Giêsu, tuấn đến để mà được Đức Giêsu chữa lành, muốn được Đức Giêsu chữa lành. Cái điều duy nhất mà Ngài mời gọi con người ta đó là phải có gì? Tiền á? Tiền hay tin? Tin hay tiền? Tiền hay tin? Tin hay tiền? Tiền hay tin? Tin hay tiền? Nói hồi riết hồi tao quý lưỡi, tao thấy nào tao cũng nói tiền. Tại vì thường thì chúng ta dễ bị cái cám dỗ, dễ bị cám dỗ là có tiền mua tiên cũng được, mà không tiền thì mua lược cũng chẳng xong. Nhưng mà ta thấy có rất nhiều điều, có rất nhiều việc, có rất là nhiều sự mà ta không thể mua bằng tiền được. Có rất là nhiều người bệnh đấy chứ, và có đầy đủ tiền bạc ấy chứ, có đầy đủ mọi phương tiện ấy chứ, đúng không ạ? Ai giàu hơn vua, phải không? Ai giàu hơn vua, ai mà tổng thống hay là chủ tịch gì đó. Nhưng mà vua rồi tổng thống rồi chủ tịch ốm đau, bệnh tật, rồi có chết không? Cũng chết thôi. Người ta nói rằng người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, đứt ruột hay đổ ruột. Vâng, mới người giàu mới đứt cái móng tay thôi. Với nghe tin ông tổng thống bị cảm thôi, báo chí cũng đang ầm ĩ lên. Công chúa hay hoàng tử gì đó sướt cái móng tay rồi cũng phải đăng báo. Hay là cô ca sĩ nào đó bị bể giọng, hay là ông cầu thủ nào đó bị gãy chân hay vẹo sườn sườn một tí thôi, báo chí cứ đang ầm ĩ cả lên, cứ làm như là người ta là người không bao giờ bị chết hay không bao giờ đau ốm cho bằng, không bằng. Trong khi đó còn biết bao nhiêu người nghèo đổ ruột, biết bao nhiêu người chết đói, biết bao nhiêu người chết khát, biết bao nhiêu là những bệnh nhân mà anh chị em biết là chúng tôi vào trong bệnh viện ung bướu, là những người mà bị ung thư, từ đứa bé cho đến người lớn. Những em bé thì đầu nên là cũng cạo, không phải cạo chọc nhưng mà nó rụng, tự nó rụng tóc hết. Các em có khi phải hai hoặc ba em nằm chung một cái giường. Rồi có những người bệnh thì phải nằm ngoài hành lang, có những người phải nằm dưới đất. Biết bao nhiêu người đau, biết bao nhiêu người bệnh như vậy, chả thấy ai thăm nom, chẳng thấy ai nói năng gì cả, mà cứ nghe một ông lớn bà lớn nào, một bậc vị vọng nào, một người nào có chức có quyền mà hơi đau ốm một tí, bệnh tật một tí thì bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu là phương tiện truyền thông phải đăng tải lên, như thử là người đó mà chết thì thế giới này sẽ chết hết không bằng ấy. Có anh chị em thấy có công bằng không? Có thấy công bằng không? Có thấy công bằng không? Không. Mình thấy tại sao? Tại sao mà biết bao nhiêu những người dân nghèo khổ như vậy, họ thiếu thuốc, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu mọi thứ như vậy, chả ai quan tâm đến, mà cứ người giàu, người có chức có quyền mà hơi hắt hơi sổ mũi tí là cứ phải súng xít lại mà lo, phải không? Nhưng mà rồi cuối cùng ta thấy gì? Họ dù có tiền, có quyền, có chức tước, có địa vị thì họ cũng phải chấp nhận cái thân phận con người là sinh, lão, bệnh, tử. Muốn hay không muốn cũng phải đi như vậy. Cũng sinh, lão, bệnh, tử. Có khi chưa kịp lão thì đã bệnh, phải không? Chưa kịp lão thì đã tử ấy, chứ đừng có nói mà đi đến mà chỗ lão rồi mới bệnh tử, phải không ạ? Thì ta thấy được là đám đông dân chúng ngày hôm nay họ kéo đến với Đức Giêsu, Ngài đã đi sang bờ bên kia rồi, nhưng mà người dân vẫn còn khao khát được nghe Chúa giảng, khao khát được đón nhận tin mừng và khao khát được chữa lành. Cho nên Đức Giêsu đi đến đâu thì người dân người ta lũ lượt người ta kéo đến với Chúa. Chúng ta để ý là chỉ những người dân thôi, chẳng thấy nói đến những cái người quyền cao chức trọng gì cả. Thứ dân là lê dân, những người nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi là những người cần đến Đức Giêsu, cần được nghe tin mừng, cần được Chúa giảng dạy và khao khát được Chúa chữa lành. Và việc đến với Đức Giêsu, Ngài không có phân biệt đối xử. Một số bệnh viện là chỉ dành cho người giàu, đúng không? Có những bệnh viện mà người nghèo đừng có hòng mà bước vào, mà chỉ dành cho những người giàu, có tiền, có của mà thôi. Có những bệnh viện chỉ dành cho những người có chức, có quyền mà thôi. Thế thì đối với Đức Giêsu không có, đối với Đức Giêsu không có phân biệt đối xử, không có phân biệt đối xử. Bất cứ người nào đến với Ngài, dù là giàu hay là nghèo, dù là khỏe hay là yếu, dù là có chức có quyền hay là những người thứ dân, tất cả Ngài đều tiếp đón hết. Nhưng mà có điều ta thấy rõ ràng là những người có chức có quyền, những người giàu có, dường như họ không cần Đức Giêsu, dường như vậy. Cho nên ta thấy tin mừng chỉ nghe nói là đám dân chúng đông đảo tốn đến. Còn những người có chức có quyền, ví dụ như là ta thấy Pharisêu hay là kinh sư hay là luật sư, luật sĩ vân vân, họ có đến chỉ là để làm gì anh chị em nhớ không? Để gì? Theo dõi thôi. Chỉ để rình coi Đức Giêsu có sơ hở cái gì để mà tìm cách mà bắt bẻ, bắt lỗi, bắt bẻ, bắt lỗi, cuối cùng là bắt bớ. Chỉ tìm một cách như vậy thôi. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là đối với Đức Giêsu, Ngài không có phân biệt đối xử. Đối với Đức Giêsu, Ngài chỉ cần con người ta duy nhất một điểm đến với Ngài là cần có lòng đồng tin, cần phải có lòng tin. Nếu mà không tin, không có chuyện gì xảy ra cả. Ta thấy trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe, luôn luôn là Đức Giêsu nói lòng tin của con đã cứu chữa con. Lòng tin của con đã cứu chữa con. Vì vậy mà anh chị em đến đây, anh chị em nghe lời của Chúa, anh chị em cầu nguyện với Chúa, mà điều quan trọng hơn cả là phải có lòng tin thì mới đến. Dù rằng đức tin mình còn non yếu, dù rằng đức tin mình nhỏ xíu, giống như là hạt cát hay hạt bụi, nhưng mà có lòng tin anh chị em đến, có lòng tin anh chị em cầu nguyện, có lòng tin anh chị em kêu khấn, thì chắc chắn Chúa Giêsu nói con tin thế nào con sẽ được như vậy. Tin thế nào được như vậy. Và khi mình tin rồi mình xin, nhưng mà mình xin không phải là xin theo ý của mình. Nếu ta có lòng tin thì ta tin chắc chắn rằng Chúa yêu thương ta. Điều đó không thể nào mà chối cãi được. Ta tin chắc chắn rằng Chúa yêu thương ta. Điều thứ hai, nếu mà ta tin thì ta phải tin chắc chắn được rằng là Chúa chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho ta mà thôi. Nhớ, đó lòng tin là như vậy. Chứ không phải lòng tin là thế ra con tin rồi con đến con xin cái này, con xin cái kia sao mà không được, rồi con không tin. Không phải. Đó không phải là lòng tin chân thành. Nhưng mà đôi khi chỉ là lòng tin của sự là vụ lợi mà thôi. Vụ lợi. Nghĩa là đến mà Chúa ban ơn nhất thì tôi tin, mà không ban thì tôi không tin. Không, anh chị em đến đây với lòng tin là tin rằng Chúa luôn luôn mong muốn và Chúa luôn luôn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà vì ta yếu lòng tin, ta không thấy được, không thấy được đó là điều tốt đẹp cho ta. Ta chỉ nghĩ rằng cái điều mà ta muốn, cái điều mà ta mong, cái điều mà ta cầu là những điều tốt đẹp. Nhưng mà thực sự có chắc đó là điều tốt đẹp không? Ta chỉ nghĩ rằng có tiền là điều tốt đẹp, phải không? Có tiền là điều tốt đẹp. Hai vợ chồng đang vui vẻ với nhau trong cảnh nghèo, đùng một cái là trúng số, hoặc đùng cái là được người ta cân nhắc lên một cái địa vị cao hơn. Từ khi mà có địa vị cao hơn, có tiền vào rồi thì bắt đầu sinh tật. Có tiền thì dễ sinh tật. Tôi hỏi anh, chỉ vì anh không có đồng nào, anh có vào casino được không? Không.
Vô
ngó. Vô ngó. Cùng lắm là vô ngó. Hôm nay cũng thành thật. Cùng lắm là chỉ vô ngó thôi. Tôi hỏi anh, nếu mà anh không có tiền, liệu có cô nào theo anh không? Không. Mấy người mà gia đình tan nát là đa số là vì cứ về Việt Nam chơi. Về Việt Nam chơi rồi có tiền thì mới đổ vỡ. Nếu mà không có tiền thì về Việt Nam có ai theo anh không? Ai theo không? Anh theo họ, họ cũng chẳng theo anh đâu. Anh có đi theo họ thì có, chứ họ chẳng theo anh đâu. Vì anh không có tiền. Cho nên là mình cứ nghĩ rằng khi mà tôi có tiền thì mới là điều tốt đẹp. Nhưng mà Chúa bảo không con à. Chưa hẳn đâu. Người giàu có vào nước Thiên Chúa khó hơn cả con lạc đà chui qua lỗ kim. Vì thế mà anh chị mình đến đây, mình cầu nguyện như là những người dân đi theo Chúa. Điều căn bản, điều quan trọng là đi theo Chúa với một lòng tin. Với một lòng tin. Ta tin rằng Chúa yêu thương ta. Ta tin rằng Chúa mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho ta. Và ta tin rằng Chúa có một chương trình dành riêng cho mỗi một người chúng ta. Chương trình đó như thế nào? Ta chỉ cần tin mà thôi. Và khi tin rồi thì anh chị em mình không có đòi là phải thấy rõ, tỏ tường được nhá. Vì thế mà để cho những người dân vững thêm lòng tin thì Chúa thực hiện những phép lạ chữa lành. Ở đây chúng ta thấy có hai cái phép lạ chữa lành. Thứ nhất là có ông trưởng hội đường tên là Giaia. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống. Ông trưởng hội đường tức là người có chức có quyền không? Có không? Có chứ ạ. Lúc nãy tôi nói với chị em là chỉ những người dân đến, mà hôm nay ta thấy có cả những người có chức có quyền, ông trưởng hội đường ấy. Giống như là ông trùm hay là ông chủ tịch hay là ông giáo sứ hay là gì đó, trưởng một cái hội đường. Thì ông trưởng hội đường, ông ta đến làm gì? Đến sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin. Ta thấy thái độ của một người mà có chức có quyền. Người có chức có quyền thường là người gì? Có tính gì? Kiêu ngạo, kiêu căng, cao ngạo, ngạo mạn. Ít khi mà đi xin xỏ ai lắm. Tôi là trưởng mà, tôi là chủ tịch mà, tôi là lãnh đạo mà, cho nên người ta phải đến với tôi chứ, đúng không? Tôi là cha, tôi là thầy, tôi cũng nghĩ là người ta phải đến với tôi chứ, đúng không ạ? Chứ còn tôi ít khi mà chịu mà hạ mình xuống đến với người khác lắm. Ở đây ta thấy là ông trưởng hội đường ấy sụp lại dưới chân Đức Giêsu. Nhớ, cái thái độ đó là thái độ của một người khiêm tốn. Cho nên khi anh chị em đi cầu nguyện, anh chị em đi kêu khấn, đi cầu xin, thì điều quan trọng, thái độ căn bản, đó là thái độ khiêm tốn. Khiêm tốn, nhận rằng lạy Chúa, Chúa là Chúa tể trời đất, Chúa là vua vũ trụ, còn chúng con chỉ là loài được Chúa tạo dựng nên mà thôi. Con chỉ là một cái thành phần rất là nhỏ bé. Con chỉ là thân phận một con người mong manh, yếu đuối, mỏng giòn. Giữa Chúa và con khác xa nhau một trời một vực. Vậy mà Chúa lại xuống thế làm người ở giữa con, cho con thấy được Chúa gần gũi với con. Ta thấy Thiên Chúa và con người xa thăm thẳm, giống như là thăm thầm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Mình với Chúa nó cứ xa thăm thẳm, giống như là nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, nó xa lắm thưa anh chị em. Ấy vậy mà một Thiên Chúa xa thăm thẳm chiều trôi ấy, một Thiên Chúa nghìn trùng xa cách ấy, bây giờ lại trở thành một Thiên Chúa đến ở với con người, ở giữa con người. Chúng ta mừng lễ Giáng sinh, ta vẫn gọi Thiên Chúa làm người và đặt tên là Emmanuel. nghĩa là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Anh chị em hãy thấy được một Thiên Chúa gần gũi mình như vậy đi. Hãy đến với Thiên Chúa mà thấy rằng Thiên Chúa ở cùng mình đi, ở cùng với ta. Nhưng mà mình vẫn giữ thái độ của người con. Giữ thái độ của người con là luôn luôn lệ thuộc vào Cha. Thái độ của một người tín hữu luôn luôn là tin vào Thiên Chúa là Cha của mình, yêu thương mình. Và với thái độ đấy, người trưởng hội đường không nghĩ rằng ta là trưởng hội đường đây, ta là ông này đây, ta là bà nọ đây, chẳng cần cầu cạnh, chẳng cần xin xỏ ai cả. Không, ông ta đến phủ phục trước chân Chúa Giêsu. Chúa có bắt ông ta không? Không nhé, không hề, không hề. Nhưng mà đó là thái độ khiêm tốn của một người đến kêu cầu Chúa. Vì biết rằng tất cả những gì mình có đều là do ơn của Chúa ban. Vì biết rằng tất cả những cái gì mà mình đang xin, đang cầu thì Chúa đều có thể ban cho mình được. Vì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cho nên ông ta quỳ xuống, phục xuống dưới chân Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin. Anh chị em thấy thái độ khiêm tốn. Cầu nguyện là phải như vậy, là khẩn khoản nài xin. Không phải Chúa là người mà chẳng bắt mình phải nài nỉ, giống như là hai người mà yêu thương nhau mời cô nàng đi chơi. Cô ấy muốn đi rồi nhưng mà cô ấy cứ bắt anh này phải nài nỉ. Thôi mà em đi với anh đi, em không đi đâu. Thôi mà năn nỉ mà không chịu đâu. Chứ không phải là chẳng chịu theo kiểu đó. Không, lòng thì muốn đi rồi nhưng mà cứ phải bắt người ta phải năn nỉ mới đi, đúng không? Mà lỡ mà người ta lại không hiểu lòng mình, người ta nói đến lần thứ ba, đi đi em hay lắm, phim này hay lắm, em không đi đâu, thôi nhé, không đi thì anh đi với người khác nhé. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Đi không? Lúc đó thì đi, lúc đó thì đi. Chúa không có bắt mình phải năn nỉ lại lục cầu cạnh, không. Vì Chúa nói ngay cả trước khi con xin cái gì thì Cha trên trời đã biết rồi, đã biết con muốn gì rồi, con xin cái gì rồi. Vì thế mà Chúa không có thái độ gọi là cao ngạo hay là xa cách mà bắt người ta phải cầu cạnh, phải quỵ lụy, không. Nhưng mà khi ta đến với Chúa thì ta nhận ra như vậy, ta nhận ra như vậy. Khi ta đưa chúng tôi đi thăm mấy cái hang động mà những cái thạch nhũ cả triệu triệu năm á, nó rớt xuống nó nhỏ thành những cái giọt ấy, đi vào trong những cái hang động ấy rồi đi lên những cái núi, thấy con người mình nó tí xíu à, thưa anh chị em, thấy con người mình chả là cái gì cả, con người không là gì cả, vậy mà Chúa lại cho con người được cái quyền làm chủ cái vũ trụ vạn vật này. Ta thấy con người mình nó mong manh, mỏng giòn trước những cái hùng vĩ của núi rừng bao la mênh mông bát ngát như vậy. Cả triệu năm trời mà một cái giọt nước nó cứ nhỏ từ từ nó xuống thành một cái thạch nhũ như vậy. Đẹp lắm, tuyệt vời vô cùng. Mới thấy được cái kỳ công của Thiên Chúa. Không có ai có thể làm được. Khoa học kỹ thuật tiến bộ chẳng có thể mà làm được cái chuyện đó. Có anh bạn đi cạnh nói trời đi vì Cha và thấy được cái điều này, chúng con mới thấy được vũ trụ tuyệt vời quá, là thiên nhiên những kỳ quan quá là tuyệt vời, mới thấy rằng phải có bàn tay Thiên Chúa ở trong đó thôi. Nếu mà không có bàn tay Thiên Chúa thì không ai có thể làm được cái này. Cho nên là ngay cả những nhà khoa học mà nói rằng mình phát minh ra cái này, mình phát minh ra cái kia, thực sự thì mình chỉ là người tìm ra, khám phá ra tất cả những cái nó đã có sẵn ở trong vũ trụ hết rồi. Đúng không thưa anh chị em? Thí dụ như là cái mỏ than, bảo là mình khám phá ra mỏ than. Mỏ than nó có chưa?
Có
rồi. Mình chỉ là người đi tìm cái mỏ nằm ở đó thôi. Mình không tìm thì người khác cũng tìm thấy thôi. Hôm trước thì sau thôi. Chứ còn mình có chế ra được cái mỏ than không? Có chế được mỏ than không? Có chế được mỏ vàng không? Không hề. Không hề. Mỏ nó đã có sẵn ở trong vũ trụ thiên nhiên rồi. Chỉ có bây giờ thì mình có thể chế ra mỏ than được, vì mỗi người chúng ta đều là mỏ. mỗi người đều sở hữu một cái mỏ than. Có mỏ thì nó làm việc liên tục 24/24. Gặp là than, gặp là than. Giàu thì cũng than, mà nghèo cũng than, mà khỏe cũng than, mà yếu cũng than, gặp ai cũng than. Chẳng thấy ai mà gặp mà wow, sao con tạ ơn Chúa vì thế này thế kia không? Hỏi sao cái này làm ăn sao được cho bây giờ nó khó khăn lắm trời. Thấy nhà lầu xe hơi mà lúc nào cũng thì cha bây giờ khó khăn lắm trời. Lúc nào cũng kêu, lúc nào cũng ca mà bài ca là con cá. Cho nên ta thấy là khi mình đến với Chúa, thái độ của mình đó là khiêm tốn là căn bản nhất nha. Khiêm tốn, khẩn khoản nài xin Chúa. Cho nên chị em mới viết những lời cầu nguyện ấy ra để giải bày cái tâm trạng của mình, cái tâm sự của mình, cái tâm tình của mình, những cái nhu cầu của mình. Chúa biết rồi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta giải bày nó ra, phải tỏ thái độ khiêm tốn đó ra. Khiêm tốn đó ra. Còn nếu mà mình đến với thái độ mà mình chẳng cần ai cả, chẳng cần Chúa gì cả, đến cho nó qua, đến cho nó vui, đến để làm vừa lòng người này người kia, thì ta đi về cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà ta đến với tất cả lòng thành, với thái độ khiêm tốn, khẩn khoản nài xin Chúa, như là cái ông trưởng hội đường. Mà nhớ, ông trưởng hội đường có xin gì cho mình không? Không, ông xin cho ai? Cho con của ông. Khẩn khoản nài xin, thưa Ngài, xin cứu đứa con của con. Ông khẩn khoản nài xin như sau: thưa anh chị em, con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống. Con bé nhà tôi gần chết rồi, có nghĩa là chết chưa? Mà là sắp chết, là nguy tử chưa? Nguy tử rồi, gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống. Tin là như vậy đấy. Tin là khiêm tốn khẩn khoản nài xin. Tin là tin vào một Thiên Chúa đầy quyền năng. Ngài đến, Ngài đặt tay lên cháu để cháu được cứu chữa và được sống. Anh chị em mình xin Chúa đặt tay lên mình. Xin Chúa sờ chạm đến mình. Xin Chúa đụng chạm đến những vết thương của con, những vết đau của con, những căn bệnh của con. Xin Chúa đụng chạm đến. Xin Chúa đặt tay trên con để con được cứu chữa, để con được chữa lành. Tin thì chúng ta làm chuyện đó. Còn nếu mà không tin, Chúa có ôm chặt lấy ta cũng chẳng cần thôi. Phải không? Nếu mà ta không tin thì không phải chỉ là đặt tay, mà Chúa có ôm choàng lấy ta thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu ta không tin, ông ấy tin, ông khiêm tốn, ông này xin, và Chúa đáp lời như thế nào? Thưa anh chị em, người liền ra đi với ông, và một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Nghe người ta kêu cầu như vậy, Chúa Giêsu liền ra đi với họ. Liền ra đi có nghĩa là không có chần chừ. Thấy người ta có nhu cầu, người ta cần sự giúp đỡ, Chúa liền ra đi với họ. Anh chị em thử coi cách sống đạo của mình ngày hôm nay. Khi có người đến kêu cầu, người đến xin giúp đỡ, người đến xin hỗ trợ, anh chị em có liền ra đi với họ hay không? Có liền mở tay ra để mà cứu chữa không? Có liền mở tấm lòng ra để mà chia sẻ hay không? Tự mình suy nghĩ lại. Có nhiều khi người ta đến chơi, ra đi xức dầu cho người bệnh. Đó là bổn phận trách nhiệm của người linh mục. Không được phép chần chừ. Có được phép nói rằng tôi phải ngủ rồi tôi mới đi xức dầu được không? Có không? Không. Có được phép nói rằng để tôi đi tắm rửa xong tôi mới đi được không? Không. Thưa cha, con mới xin tội vì lâu năm lắm rồi con mới đến tòa giải tội. Hôm nay con được Chúa tác động, con đến xin tội. Hết giờ giải tội rồi, đi về mai đến. Có được phép nói vậy không? Có không? Bản thân tôi, nếu mà con người yếu đuối, tôi cũng sẵn sàng là từ chối như vậy. Nếu mà không có ơn của Chúa, nếu mà không ý thức được cái vai trò, cái trách nhiệm của người linh mục, mà nếu không đọc được lời Chúa ngày hôm nay là thưa Ngài, xin Ngài đến đặt tay trên con để con được chữa lành, Đức Giêsu liền ra đi với ông ấy. Chúa có thể ở nhà rồi Chúa nói ông đi về, con ông được chữa lành, được không? Được không? Được không? Được không?
Được
chứ, Chúa là đấng đầy quyền năng mà. Chúa dư sức làm chuyện đó. Chúa chỉ phán một lời thì từ không liền có mà. Giống như cái ông gì ông xin á, rồi Chúa đến nhà ông bảo thôi, xin thầy đừng có cần phải đến nhà tôi làm gì nữa. Nhớ không ạ? Ông đại đội trưởng á, vì tôi tuy là một người thường, nhưng mà tôi cũng có lính với quyền tôi bảo nó đi thì nó đi, bảo nó đến thì nó đến. Bây giờ tôi chỉ xin thầy phán một lời thôi thì thằng nhỏ nhà tôi liền lành đã, không phiền thầy đến làm gì. Nhưng mà đây ta thấy rằng Đức Giêsu liền ra đi với ông. Có nghĩa là Ngài đích thân đến tận nhà ông trưởng hội đường ấy để mà cứu chữa con bé gần chết. Ta thấy tấm lòng của một Thiên Chúa. Ngài cứu chữa con người có nhiều cách khác nhau. Cho nên khi mà ta cầu nguyện, ta cứ muốn là Chúa phải chữa lành cho con ngay. Có lúc thì Chúa cách chữa cách này, có lúc thì Chúa cách chữa cách kia, có lúc thì Chúa chữa ngay, có lúc thì Chúa chần chừ, đúng không? Không phải Chúa chần chừ là Chúa không thương mình, nhưng mà Chúa muốn mình hãy tỏ hiện lòng tin của mình, lòng tin của mình, và hãy để cho Chúa được toàn quyền sử dụng quyền năng của Chúa, chứ không phải là ta bắt Chúa phải làm theo ý của ta. Ông ta khẩn khoản này xin Chúa thôi, rồi Chúa ra tay như thế nào đó, Chúa ra tay như thế nào đó, đó là việc của Chúa. Ở đây Chúa liền ra đi. Liền ra đi có nghĩa là đáp ứng cái nhu cầu của con người ta ngay lập tức, vì đứa đó là gần chết rồi mà. Và lòng người ta đang gọi là nếu mà trường hợp của chúng ta gọi là đang như cái gì, sôi sùng sục như là có lửa nó đốt bên trong đó. Cho nên Chúa thấy, Chúa hiểu rõ điều đó, Chúa liền ra đi. Đọc đến đoạn tin mừng này, anh chị em thấy là mỗi người mình suy nghĩ lại coi, ta có liền ra đi ngay lập tức để mà cứu chữa anh chị em mình đang cần hay không. Chúng tôi khi anh chị em giáo dân đến xin giúp đỡ, có liền ra đi hay không, hay là ngại mưa, sợ nắng, ngại gió, ngán mù sương, hôm nay nắng quá, hôm nay mưa quá, hôm nay gió quá, hôm nay sương quá, để ngày nào đẹp trời tôi sẽ đi. Có được phép nói như vậy không? Có được phép nói như vậy không? Không. Cái nhu cầu của người ta, nhu cầu của người ta đang khẩn khoản nài xin mình, thì mình phải mở lòng và sẵn sàng để mà ra đi cứu giúp người ta chứ. Ta gọi là cứu người như cứu cứu hỏa. Nhà cháy rồi, ông ơi, ba sở cứu hỏa ơi, làm ơn đến chữa lửa dùm, nhà tôi cháy rồi. Có được phép nói rằng hôm nay đang mắc ngủ, để mai tôi hết buồn ngủ tôi đi chữa lửa được không? Được không? Không. Không. Thế thì ta thấy rõ ràng là mình sống lời của Chúa thì phải thấy được cái nhu cầu của người khác và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người khác. Câu chuyện bắt đầu hấp dẫn khi mà Chúa ra đi. Chúa đến kịp không? Đang đi thì có chuyện gì xảy ra? Đang đi thì có chuyện gì xảy ra? Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Ở đây ai đã từng bị như vậy? Từng bị mà bệnh gọi là tiền mất mà tật mang. Ai đấy bị như vậy rồi? Bao nhiêu năm bệnh rồi, bao nhiêu thầy chạy thuốc, bệnh không thuyên giảm, tiền thuốc thì tốn kém mà bệnh vẫn càng ngày càng nặng hơn. Có không? Rất nhiều trường hợp như vậy. Tôi thấy gặp rất nhiều trường hợp là những anh chị em bị bệnh, thưa cha con chẳng biết là bệnh gì cả, tốn bao nhiêu tiền thuốc rồi mà không có thuyên giảm gì cả. Chỗ nào nghe nói có bệnh là chạy, có bệnh là chạy. Tôi có anh bạn, anh đi theo tôi cũng mấy tháng, đến thời gian này thì không thấy anh đi theo nữa. Hỏi tại sao rồi? Bảo vì nhà con giờ bệnh lắm trời. Bệnh vậy là cũng bao nhiêu năm rồi. Rồi bây giờ thì đã là chạy thầy chạy thuốc, tốn bao nhiêu tiền mà vẫn chưa khỏi. Đúng như trong bài tin mừng ngày hôm nay, hết chạy bên thuốc Tây không khỏi, lại chạy sang thuốc phúc ta hết ta không khỏi lại chạy sang bắc, bắc không khỏi lại chạy sang nam, nam không khỏi lại chạy sang tàu hết tây ta tàu nam bắc chạy thầy chạy thuốc rủ, người ta gọi là tiền mất mà tật mang. Có nhiều người bây giờ đang bị như vậy lắm thưa anh chị em. Họ không biết chạy vào đâu, không biết kêu ai, không biết cầu ai, không biết ai để mà cứu chữa họ. Rồi lại gặp những thầy lang gọi là lang băm, đúng là tiền mất tật mang, phải không? Có những thầy lang thì đến vỗ, gặp ai cũng vỗ, vỗ đã càng đau thì càng vỗ, vỗ ra bảo khỏi không, vỗ đau quá cũng phải khỏi thôi chứ sao hiểu, rồi vỗ nữa. Rồi con thầy thì đập, rồi con thầy thì chửi, rồi con thầy thì bà thầy ấy thì là lấy nước cốt, nước cái gì, nước nhang, nước thải gì đó cho uống. Rồi có người thì thuốc tễ mà thuốc nào, bệnh nào cũng một thứ thuốc hết. Bệnh nào cũng một thứ thuốc hết. Cho nên là chạy đến bao nhiêu lần rồi, tốn bao nhiêu tiền, toàn là gặp những lăng băm không. Vậy thì thưa anh chị em, cái nhu cầu mà được chữa lành, đó là cái nhu cầu tự nhiên của mỗi người chúng ta. Ở đấy có ai muốn mình bệnh tật đâu? Có ai muốn mình bệnh không? Không, ai cũng muốn mình phải sống khỏe. Tôi gọi là sức khỏe là vàng. Lúc mà mình đang khỏe đó, nó một cái buồn cười thế này này. Lúc mà mình đang khỏe đó thì anh chị em thấy là chúng ta lao đầu và đi làm để kiếm tiền, đúng không? Phải không? Mà quên cả cái sức khỏe, chẳng để ý gì đến sức khỏe cả. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, rồi làm thêm giờ nghỉ nữa. Thậm chí mà ngày Chúa Nhật đi lễ rồi cũng bảo thôi Chúa ơi, con làm chưa đủ, con phải đi làm thêm đã, rồi khi nào con rảnh thì con mới đi lễ. Năm giữ đúng một lần vào ngày lễ phục sinh mà thôi. Có những người như vậy. Nhưng mà một cái điều rất vô lý ở cái chỗ là ta đi làm ta quên để ý đến sức khỏe. Ăn cũng không ăn, ngủ cũng không có giờ ngủ, cứ làm, cứ lao vào đi làm, làm để mà có tiền. Nhưng mà đến khi mà có tiền rồi mới bắt đầu thấy lưng nó đau, mắt nó mờ, chân nó mỏi, đi khám bác sĩ. Thành thật chi buồn thời kỳ thứ 3 rồi, thành thật chi buồn thời kỳ thứ 4 rồi. Lúc đó là mới cuống quýt lên là chạy thầy, chạy thuốc. Vậy thì bao nhiêu tiền ta làm lúc mà ta khỏe, bây giờ ta lại lấy cái tiền đó để ta mua thuốc. Có phải là vô lý không? Có phải vô lý không? Mà có khi mà Chúa ban cho khỏe rồi, có trường lại bắt đầu lại đi đi làm. Ta thấy là một cái điều mà vô lý là ta cứ đi làm để có tiền, rồi lấy tiền đó mua thuốc, rồi đó thuốc hết xong lại ta lại đi làm lại lấy tiền mua thuốc. Tôi thấy kỳ cục, nó vô lý ở chỗ đó. Phải không anh chị, có thấy chuyện nó vô lý không ạ? Mà có người ta cứ như thế. Cho nên mình thấy được là bệnh tật ấy, nó là một cái nhu cầu căn bản. Xin lỗi, sức khỏe là cái mà chúng ta khao khát, chúng ta mong đợi. Chúng ta khao khát, chúng ta mong đợi được chữa lành, được sống vui, được sống khỏe. Điều đó là chuyện đương nhiên. Vì thế mà khi mà có bệnh ấy, là bắt đầu chúng ta lao đi coi có thầy nào, có thuốc nào chữa được là ta chạy đến tìm liền. Mà ta quên chạy đến một người thầy, một vị lương y trên hết tất cả mọi lương y. Vị thầy thuốc đó tên là
Giê-xu.
Vị thầy thuốc đó tên là
Giê-xu.
Vị thầy thuốc đó tên là
Giê-xu.
Mạnh dạn lên thưa chị em, xong dám mạnh dạn loan báo. Chúng ta có một cái điều đó là như vậy, là lòng tin của mình là mình không có dám tuyên xưng lòng tin của mình ra. Cho nên có khi người ta hỏi mình không dám nói. Không dám nói, chỉ đến ông bác sĩ Long hay là bác sĩ Phúc hay là bà bác sĩ Mai hay là bác sĩ gì thì ta chỉ. Mà có gì anh chỉ người ta đến thầy thuốc Giê-xu không? Có. Thế giờ ta không có chỉ người ta đến thầy thuốc Giê-xu. Có cái bà lang chỗ kia, bà làm chữa hay lắm nha. Chị đau lưng mà đến bà bấm huyệt cho anh nhức đầu phải không? Ui giời, đến cái ông thầy thuốc gì đó ông chữa hay lắm. Thì ta chỉ cho người ta đến thầy lang này, thầy lang nọ, mà ta chẳng bao giờ dám tin tưởng mạnh dạn mà loan báo cho người ta biết một cái tin mừng, đó là chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta có một đấng đầy quyền năng ở giữa chúng ta, chúng ta có một thầy thuốc tuyệt vời mang tên là
Giê-xu.
Đó, mạnh dạn loan báo đi thương chị em, ngại ngần gì mà không dám mở miệng loan báo, không dám mở miệng loan báo, mạnh dạn lên. Vì chỉ có thầy thuốc Giê-xu mới chữa lành không những là bệnh tật thân xác, mà quan trọng hơn cả là bệnh tật tâm hồn, bệnh tật thiêng liêng, bệnh tật tâm linh của chúng ta. Ngài không chỉ cứu chữa thân xác mà hơn cả là Ngài cứu chữa linh hồn của chúng ta. Cứu độ chúng ta toàn diện con người, chứ không chỉ là chữa cái chân, chữa cái tay, đau cái bụng, nhức cái đầu không mà thôi. Tên đấy, cái người phụ nữ mười hai năm, chạy thầy chạy thuốc tán gia bại sản mà vẫn không được thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giê-xu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người. Được nghe đồn về Đức Giê-xu, bà lách qua đám đông, tiến về Đức Giê-xu và sờ vào áo choàng của người. Chúng ta có dám lách qua đám đông mà đến với Chúa? Thường là chúng ta để ý mà coi, đi lễ ta ngồi trước hay ngồi sau? Hả? Sao không lách qua đám đông mà đến ghế này đi? Chúa nè, anh chị em thấy thử coi, anh chị em cứ thể thử, thì mình coi, mình coi những buổi cầu nguyện, những lần là tham dự thánh lễ, có ai mà lách đám đông mà tiến đến gần Đức Giê-xu đâu? Ta để ý nè, với cái trống phía trên này, nhưng mà người ta đâu có lên, thấy không? Đi lễ đi nhà thờ cũng vậy, người ta luôn luôn là ở phía dưới, ở phía xa càng tốt để mà về cho nó sớm. Mà lỡ mà ông cha có giảng thì mình ngủ ông cha cũng không có nhìn thấy. Rồi có khi thì đi ra ngoài hút xong điếu thuốc cho nó tiện, mà ông cha cũng giảng xong rồi hết một điếu thuốc rồi đi vô. Mà người phụ nữ này lách qua đám đông tiến đến gần Đức Giê-xu. Chị em để ý, lòng tin là như vậy, lòng tin là dám lách qua đám đông mà đến gần Chúa. Có khi ta ngại lắm, ta ngại đến gần Chúa vì có đám đông, đúng không? Mình thấy ngại, không dám đến gần Chúa vì đám đông. Mình sợ đám đông nó bảo này đạo đức giả, phải không? Ngại đám đông nói rằng này bày đặt thế này thế kia. Và ta không có dám biểu lộ lòng tin của mình như người phụ nữ này. Nghe đồn về Đức Giê-xu thôi thì bà đã mạnh dạn lách qua đám đông tiến đến gần Chúa Giê-xu. Nào, bây giờ hãy thể hiện lòng tin của mỗi người chúng ta đi. Đi tham dự thánh lễ, đi tham dự cầu nguyện, đi tham dự chia sẻ, đi tham dự các giờ phụng vụ, hãy lách qua đám đông mà đến gần Chúa. Tập đi thưa anh chị em. Cái tâm lý tự nhiên ai cũng ngại, là ngồi lên trên ai cũng ngại vì sợ người ta nhìn thấy mình. Nhưng mà cũng có những người thích ngồi lên trên vì mong người ta nhìn thấy mình. Vì lý do là mình mới mua đôi giày, mới xong cái áo hàng hiệu, mới có cái giỏ cu xì. Đám đông, lách qua đám đông mà không phải đến gần Chúa, nhưng mà để tỏ cho người ta biết về mình. Thôi chuyện đó là mình không nói gì tới. Đó là một số rất là ít. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy chẳng có ai lách qua đám đông mà đến gần Chúa Giê-xu. Tôi đi thăm dâng thánh lễ ở rất nhiều nơi, chia sẻ ở có nhiều chỗ, ở nhà tư cũng có, ở trong nhà dòng cũng có, ở trong các nhà thờ lớn, nhà thờ bé, Nam Chí Bắc. Tôi thấy hầu hết là các cha bảo chay khổ nhất là người ta đi lễ người ta không chịu ngồi lên trên. Không chịu ngồi lên trên, ta cứ ngồi xa mãi phía dưới. Thế nên ở trên này cha cử hành thánh lễ mà nhìn xuống toàn thấy ghế, không biết được Chúa ở cùng anh chị em mà toàn thấy ghế, không chẳng thấy anh chị em đâu cả. Nó buồn lắm. Chúng ta thấy không? Nó buồn lắm. Cho nên anh chị em hãy mạnh dạn tập đi tham dự phụng vụ thánh lễ hay là chia sẻ, cứ mạnh dạn lách đám đông mà đến gần Chúa Giê-xu. Rồi ra ngoài cũng vậy. Ra ngoài cũng vậy. Đám đông nó làm cho ta ngại ngần. Đám đông nó hay cản trở ta đến với Chúa lắm. Vì dư luận đó mà. Dư luận quần chúng thì mình thấy là chẳng biết đâu mà lường được. ông này ông biệt ông đạo đức giả đó ông ơi, ông hôm nay ông đi lễ thờ lắm, mình mới thực sự là mình chẳng đạo đức gì cả, nhưng mà mình được Chúa tác động, bây giờ mình muốn quay về với Chúa mà muốn đến cầu nguyện mà thấy người ta nhìn mình con mắt là cũng nghi ngờ, mình biết này có thật hay không, biết mẹ này hôm nay đi cầu nguyện, hôm nay thấy mẹ nó đi cầu nguyện mới lạ đó nha, trời đấy chắc mưa rồi nhá, chồng chồng cứ như vậy, cứ những cái dư luận như vậy làm cho những người mà khô khan người lạnh, làm cho những người ít đến với Chúa đó, họ cảm thấy họ ngại ngần, họ không dám lách đám đông mà đến gần Chúa Giêsu. Chúng ta làm những hàng rào cản trở người ta đến với Chúa, đúng không? Đúng ạ. Chính mình không đến và mình cũng làm hàng rào cản trở người khác đến với Chúa. Nào, bây giờ hãy tập sống đức tin lạ, lách đám đông mà đến gần Chúa. Lách đám đông mà
đến gần Chúa.
Lách đám đông mà
đến gần Chúa.
Người ta muốn nói gì thì nói, muốn chê gì thì chê, muốn châm chích chọc gì thì mặc người ta, dư luận của chúng hơi đâu mà để ý. Cứ lách đám đông mà
đến gần Chúa.
Miễn là tôi đến gần Chúa, tôi không đến gần đồng tiền là được rồi. Tôi không đến gần danh vọng, tôi không đến gần những cái tham sân si là được rồi. Tôi chỉ lách đám đông mà
đến gần Chúa.
Có chuyện gì xảy ra? Lách đám đông đến gần Chúa, chuyện gì xảy ra? Bà tự nhủ, tôi mà sờ vào được áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ta thấy lòng tin chưa? Lòng tin của bà ấy chưa? Và lòng tin ấy phải thể hiện ra bằng hành động. Bà tin mà bà cứ đứng ý ở đấy, bà không lách đám đông mà đến gần Chúa, có xảy ra chuyện gì không? Không. Tin thì phải thực hành, phải thể hiện bằng hành động. Nói tôi tin mà tôi cứ ở nhà tôi không đi cầu nguyện, rồi lại lấy lý do là ở đâu cũng có Chúa. Đấy là cái mà ta dễ bị cám dỗ nhất. Ôi ở đâu mà chẳng có Chúa, cần phải đi chỗ này đi chỗ kia. Không, anh có lòng tin thì anh phải thể hiện ra. Nếu mà người phụ nữ đó 12 năm đã bị bệnh mang huyết rồi mà đi chạy thầy chạy thuốc vẫn không khỏi rồi, mà bây giờ bà cũng cứ nói là thôi ở đâu chẳng có nghe đồn về Chúa Giêsu, thì tôi cũng nghe vậy thôi, thì thôi biết vậy. Bà không đi, có chuyện gì xảy ra không? Không, không hết bệnh. Cho nên bà ấy tin, mà lòng tin của bà dám thể hiện ra là lách đám đông mà đến gần Chúa Giêsu. Và bà tự nhủ rằng tôi chỉ cần sờ vào gấu áo của Chúa thôi, tôi sẽ được khỏi. Bà tin như vậy, bà tin như vậy, bà làm như vậy. Tức khắc, ta thấy không? Phép lạ xảy ra tức khắc. Tức khắc bà ấy cảm thấy là cái gì? Tức khắc máu cầm lại. Suốt bao nhiêu năm? 12 năm máu không cầm, bây giờ tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Xong chưa? Thôi bà xong khỏi bệnh xong bà chuẩn luôn được không? Khỏi bệnh xong chuẩn luôn được không? Chúng ta là hay vậy lắm. Đi khấn, đi xin, đi cầu được xong là biến mất luôn, không thấy tâm hơi đâu cả. Đến khi mà khi nào bệnh lại quay lại khấn lại, mình nào mà làm ăn thất bại lại, khấn xong Chúa cho làm ăn thành công lại, biến mất. Đau ốm thì lại xin khấn Chúa cho khỏe lại, biến mất. Chúa không cho bà này chạy như thế. Ngay lúc đó Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi, ai đã sờ vào áo tôi? Anh chị em thấy cả một đám đông chen lấn đông đúc như vậy, người phụ nữ này lén lén sờ vào gấu áo Chúa. Vậy mà Chúa biết, có một năng lực tự nơi mình phát ra và Chúa quay lại hỏi, ai đã sờ vào gấu áo tôi? Chúa biết không?
Biết.
Chúa biết ai sờ không?
Biết.
Biết chứ, tại vì Chúa chữa mà sao Chúa không biết được? Không phải là một người xa lạ ở giữa đám đông, không ai là xa lạ giữa đám đông đối với Chúa. Không, ở giữa anh chị em ở đây, Chúa biết rõ từng người, Chúa biết rõ từng cái nhu cầu, Chúa biết rõ từng nỗi khốn khó, nỗi khốn khổ, từng khao khát, thao thức, mong mỏi của anh chị em. Chúa biết rõ, Chúa biết rõ. Cho nên là anh chị em đến với Chúa, ta đừng có cái mặc cảm là tôi chỉ là một người xa lạ ở giữa đám đông. Không, Chúa biết rõ mỗi người chúng ta nhé. biết rõ từng nhu cầu của mỗi người chúng ta. Quan trọng là chính bản thân ta, ta có tin và có thể hiện lòng tin đó ra hay không, thưa anh chị em. Ai đã sờ vào tôi, các môn đệ thưa, thầy coi đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi. Các môn đệ cũng giống như chúng ta mà thôi. Đám đông đông như thế này, cả ngàn người chen lấn thầy mà thầy bảo ai sờ vào thầy, con là biết được con chết liền. Phải không? Chứng tỏ các môn đệ có tin vào Chúa chưa? Cũng chưa tin đủ vào Chúa. Chưa tin đủ vào Chúa. Đức Giê-xu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Đức Giê-xu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bây giờ bà ấy lựa chọn một là chạy tới hay là chạy lui. Anh chị em chạy tới hay chạy lui? Chạy tới hay chạy lui? Thường là ta sợ chạy trốn. Bà ấy run sợ vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bây giờ gặp Giê-xu nhìn quanh. Nhìn quanh, ta gọi là có tật thì giật mình. Bằng đây người, nhiều người đục vào chứ đâu phải chỉ có mình người phụ nữ ấy. Nhưng mà chỉ có người phụ nữ ấy tin thì người ấy mới được khỏi thôi. Chứ không phải là chỉ có một mình người phụ nữ đậm vào gối áo Chúa, đúng không? Các môn đệ còn trả lời là thầy coi bao nhiêu người số lớn trên đẩy như vậy mà thầy bảo là ai sờ vào gối áo, anh biết ai được. Tức là nhiều hay ít? Rất nhiều người nữa, chen lấn đến với Chúa, người nào cũng sợ, cũng sợ, đụng lung tung cả. Không biết ai đụng không không? Sao biết được? Mình tôi đụng thì không biết, nhưng mà cả đám đông thì sao không biết? Thế thì ta thấy là Đức Giê-xu biết được là cả một đám đông như thế mà ai cũng muốn đụng vào, nhưng mà chỉ có một người tin thôi, chỉ có một người phụ nữ tin, người ấy mới được chữa lành thôi. Và người phụ nữ run sợ vì thấy, vì biết được là có cái gì đó xảy đến với mình rồi. Cho nên bà làm gì thưa anh chị em? Thái độ của bà là gì? Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Nhớ, Đức Giê-xu không chỉ chữa lành căn bệnh mà 12 năm của bà ấy, đến xin ra cho con chữa lành, hở đụng cái chữa lành xong đi về. Không, nếu mà chỉ chữa lành căn bệnh đó không, thì bà chưa có gì thay đổi con người của bà ấy. Nhưng mà Chúa muốn cho bà ấy là có một sự tiếp xúc thân mật, thân cận, gần gũi với Chúa. Chúa chữa lành cho người phụ nữ ấy xong rồi, và bây giờ Chúa muốn người phụ nữ ấy phải gặp gỡ trực tiếp được Chúa. Và bà ấy đến phủ phục trước Chúa và nói hết sự thật về mình với Chúa. Ta thấy Chúa Giê-xu là một nhà tâm lý tuyệt vời, đúng không? Một nhà tâm lý tuyệt vời, một thầy thuốc tuyệt vời. Không những là chữa lành cái bệnh, là cái bệnh 12 năm bị băng huyết như vậy. Ta thấy người bệnh thì người ta lo lắng, người ta bối rối, người ta sợ sệt, người ta mặc cảm đủ thứ hết, đúng không ạ? Chứ không phải là chỉ có chữa lành xong rồi người ta đi về, người ta đã im, không. Nhưng mà với người phụ nữ này, sao con? 12 năm vừa rồi, chuyện gì xảy ra cho con? Thưa thầy, con thế này, con thế nọ, con thế kia. 12 năm vừa rồi, ngoài cái bệnh mà bị băng huyết như vậy thì gia đình con thế nào? Cuộc sống của con ra sao? Đời sống đức tin của con thế nào? Con buồn phiền như thế nào? Bà ấy nói hết sự thật về bà ấy ra. Và anh chị em nghe mà 12 năm bị bệnh như vậy được khỏi thì biết bao nhiêu chuyện để bà nói, phải không? Thưa thầy, thầy có biết không? Con thế này, thầy có biết không? Thầy có biết không? Thầy có biết không? Thầy có biết không? Và bây giờ con đã được như thế này, con đã được như thế này, con được như thế nọ. Vui mừng, sung sướng, hạnh phúc lắm. Phải không thưa anh chị em? Đó, cho bà ấy nói hết, hết cái tâm trạng của bà ấy đi. Mà bà chút hết cái nỗi lòng của bà ấy đi, chút hết cái tâm sự đời tôi của bà ấy đi. Có biết bài tâm sự đời tôi không? Biết bài đó không? Có bài nhật ký đời tôi rồi, có bài tâm sự đời tôi đó. Chị biết bài đó không? Bài như thế nào? Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người. Chị thuộc bài đó không? Hát thử cho mọi người nghe cái tâm sự đời tôi làm sao nào? Hát thử đấy. Chị thấy trúng trắng thế giờ.
Không phải phải cha hát chung con thì.
Được. Nói rồi thì hát đi.
Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người, nên chẳng hiểu đời. Tình đời bạc trắng như vôi. Tình yêu thứ nhất đã vội tan, người yêu thứ nhất đã bỏ tôi. Quên nữa rồi.
Đó là tâm sự đời tôi. Mà cũng có thể đó là tâm sự của cái người phụ nữ đấy. 12 năm nay khi vừa thư thầy, khi vừa lớn lên, con đã vội yêu một người. Tình yêu thứ nhất đã vội trôi. Tình yêu thứ hai cũng đi luôn. Tình yêu thứ ba cũng biến luôn. Cũng có thể là rất nhiều, rất nhiều. Cho nên cuộc đời của người phụ nữ ấy đã trải qua biết bao nhiêu là những cái thăng trầm, bao nhiêu là nỗi niềm. Và giờ đây Chúa muốn người phụ ấy nói hết sự thật về mình, giống như là một cuộc xưng tội đó, thấy không? Anh chị em thấy khi mà xưng tội là ta nói hết sự thật về mình, không giấu giếm gì cả. Mà tội tình gì mà để phải giấu giếm? Tại vì khi mà ta nói hết ra như vậy thì ta sẽ được Chúa yêu thương và được Chúa tha thứ, được Chúa chữa lành. Nói ra để được Chúa yêu thương, Chúa tha thứ, Chúa chữa lành, và mình ra về được thoải mái, nhẹ nhàng, giống như là ta bảo là chút hết được cái gánh nặng, chút hết được cái gánh nặng ngàn cân. Còn nếu mà ta còn giấu giếm thì ta cảm thấy nó về nó còn nặng nề lắm. Có những người đi xưng tội xong mà ra về mặt vẫn còn đang buồn phiền. Vì thứ nhất là mình không tin rằng Chúa tha cho mình. Thứ hai là mình cũng chẳng tha cho chính bản thân mình. Còn người phụ nữ này đã mạnh dạn nói hết sự thật về mình. Anh chị em thấy là có nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta rất cần chúng ta phải nói sự thật về mình trước Chúa. Khi anh chị em mình cầu nguyện là ta nói hết sự thật của mình với Chúa đi. Giấu giếm làm cái gì? Đối với người thế gian, ta có thể là mình sợ hãi, có thể là mình sợ sệt. Đừng có dại nói hết cho nó rồi nó đi nó phun ra là chết đấy nha. Đúng không? Đúng không ạ? Có nhiều khi mà ta là nhẹ dạ ra, thấy người ta nói cái mình, bắt đầu mình phun hết ra, cùng nói bao nhiêu, nó ghi hết bao nhiêu rồi nó hại mình. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, ta thấy là Chúa cần ta khiêm tốn chân thành, nói hết sự thật về mình với Chúa. Đó là cầu nguyện đấy thưa anh chị em. Có người hỏi tôi thì cha cầu nguyện là làm sao? Làm sao để cầu nguyện suốt sáng? Anh chị em có thể đọc kinh, có thể ca hát, có thể đọc lời Chúa. Nhưng mà cái điều căn bản đó là nói hết sự thật về mình với Chúa, đó là cầu nguyện. Lạy Chúa con thế này, lạy Chúa con thế nọ, lạy Chúa con thế kia, con nghĩ gì, con làm gì, con nói gì, con buồn gì, con vui gì, con lo gì, con tính gì, cứ nói hết sự thật của mình với Chúa, đó là mình cầu nguyện. Và mình cầu nguyện với Chúa với tất cả niềm tin tưởng rằng lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Mình tín tưởng và phó thác nơi Chúa thì mình mới cầu nguyện được. Và đó là lời cầu nguyện chân thành nhất, đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, đó là nói hết sự thật về mình. Nói xong thì Chúa nói với bà thế nào? Chết nha, rồi biết hết sự thật rồi nha, giấu nữa thôi, còn giấu nữa hay thôi. Có khi mà ta khai hết sự thật ra, cuối cùng nó tóm cổ đánh cho trận. Rồi họ bắt đầu ghim ta, họ có thành kiến với ta và họ đánh giá ta là ui dồi ôi, tưởng ông này ông ngon, bây giờ tôi biết hết sự thật của ông rồi nha, coi như là cháy nhà ra mặt chuột rồi nha. Chúa có vậy ông thương chị em? Không. Khi mà nghe hết sự thật về con người của chúng ta thì Chúa nói với bà: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa Giêsu cũng nói với mỗi một người chúng ta khi đến cầu nguyện với Chúa với tất cả lòng thành và sự khiêm tốn: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và được khỏi bệnh. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Tôi thấy cái tiến trình cứu chữa, tiến trình chữa lành nó phải là như vậy. Là phải có sự khiêm tốn, là phải có một lòng tin, và lòng tin ấy phải thể hiện ra bằng hành động. Và hành động ấy là hành động mà mình đến với Chúa Giêsu, lách khỏi đám đông mà đến với Chúa Giêsu và gặp gỡ Đức Giêsu đích thật. Và khi gặp gỡ Đức Giêsu đích thật thì mình nói với Đức Giêsu tất cả sự thật về mình, tất cả sự thật về mình. Và Chúa sẽ nói với mỗi một người chúng ta: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Anh chị em lặp lại chính lời Đức Giêsu nói với mỗi một người chúng ta:
này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.
Hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Tôi chứng được nhiều trường hợp như thế này lắm, vì tôi tin vào một Đức Giêsu vẫn đang sống động, một Đức Giêsu đầy quyền năng và lòng thương xót, hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một Đức Giêsu mà thôi. Một Đức Giêsu ngày xưa đã chữa lành cho người phụ nữ 12 năm bị bệnh băng huyết. Bà tin, bà đến, bà cầu nguyện, bà được chữa lành. Thì ngày hôm nay quyền năng ấy, Đức Giêsu ấy, lòng thương xót ấy vẫn tiếp tục thi thố quyền năng và lòng thương xót cho những người có lòng tin, lòng khiêm tốn và thể hiện bằng hành động nhiều lắm, thưa anh chị em, nhiều lắm. Rất tiếc là không có thời giờ để mà những người ấy lên chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Anh chị em về cứ nghe những cái băng dĩa bài giảng, hoặc là anh chị em vào cái website muoichodoi.info, anh chị em thấy, chứng kiến những cái điều mà Chúa Giêsu đang thực hiện ngày hôm nay. Nếu mà người ta không tin, người ta chống lại thì chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy thôi. Đúng không? Không tin thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Tại sao bao nhiêu đám đông kéo đến với Đức Giêsu mà chỉ có một người phụ nữ được chữa lành? Vì cái đám đông kéo đến với Đức Giêsu có khi chỉ là hiếu kỳ mà thôi, phải không? Có khi chỉ là tò mò mà thôi. Còn họ không muốn gặp gỡ Đức Giêsu, họ không muốn nói hết sự thật về Đức Giêsu, họ không muốn khẩn khoản này xin Đức Giêsu, họ không muốn quỳ phục xuống mà khiêm tốn. Còn chỉ những người nào tin tưởng chân thành, khiêm tốn, khẩn khoản, nài xin, phục phục trước Chúa thì Chúa sẽ chữa lành cho họ. 12 năm chứ đâu phải ít. Phải có lòng tin lắm mới tiếp tục cầu nguyện, cầu khẩn ra điều đó chứ, phải không? Chứ phải là 2 năm hay là 3 năm mà bao nhiêu năm? 12 năm, 12 năm. Và ta thấy chuyện gì xảy ra. Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông hội trưởng hội đường đến bảo: con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Xong, hết. Ta thấy tâm trạng của ông trưởng hội đường như thế nào? Đến phủ phục khẩn khoản này, xin thầy đến chữa con gái tôi, nó sắp chết rồi. Đức Giêsu đi không?
Đi.
Nhưng mà đang đi thì gặp đám đông nó chen, rồi gặp cái người phụ nữ này ra, và Chúa Giêsu phải ra tay chữa lành người phụ nữ này. Vừa mới chữa lành, Đức Giêsu còn đang nói thì người nhà đến nói với ông ấy rằng: con gái ông chết rồi, còn làm phiền thầy chi nữa. Amen. Tắt đèn đi. Hết chuyện. Xong rồi, còn gì nữa? Hết rồi. Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Ta thấy rằng lòng tin của chúng ta đôi khi được thử thách đến mức độ như là cái dây đàn nó căng đến gần như là muốn đứt. Cái này dây đàn này đứt chưa? Sắp đứt rồi đó. Đứt bóng luôn rồi đó. Hoặc đứt bóng rồi đó. Là người nhà chạy ra chứ đâu phải là người ta đồn. Người nhà tức là ở nhà nó chạy ra, tức là thấy chết chưa? Thấy chết rồi. người nhà chạy ra chứ đâu phải là hàng xóm chạy ra, bỏ hàng xóm là nó nghe câu được câu trăng, nó nói hưu nói vượn. Còn đây là người nhà, tức là ông Bình, ông người nhà, ông chạy ra ông báo là con gái thì chết mất rồi, thì nó chính xác rồi. Bây giờ vấn đề là tin hay không tin, vấn đề chỉ còn lại là tin hay không tin mà thôi. Con gái ông chết rồi còn làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường là cái gì?
Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.
Liền bảo ông trưởng hội đường:
ông đừng sợ,
chỉ cần tin thôi. Và thấy cái tâm trạng của ông trưởng hội đường lúc này nó như thế nào? Nếu mà anh là người bố mà đứa con của anh chết như vậy thì tâm trạng của anh lúc đó thế nào?
Bối rối, thất vọng.
Gì nữa?
Tuyệt vọng.
Vâng, bối rối, thất vọng và
tuyệt vọng.
Hoang mang lắm, không biết là bây giờ sao đây. Bây giờ sao đây mà ông đã nói gì chưa? Ông bối rối, hoang mang, tuyệt vọng mà ông có đã nói gì với Đức Giêsu chưa?
Chưa.
Chưa. Mà Đức Giêsu biết, Đức Giêsu biết ông này đang bị bối rối, hoang mang, thất vọng và tuyệt vọng, cho nên lại nói với ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Nhớ cái câu này. Là mỗi lần ta bị khó khăn, thử thách, hoang mang, bệnh tật, thất bại, ta nghe được lời Chúa nói với mỗi một người chúng ta: con
đừng sợ,
chỉ cần tin thôi. Con
đừng sợ, chỉ cần tin thôi.
Vững tin vào như vậy, thưa anh chị em, nghe được Chúa đang nói với chúng ta rõ ràng như vậy: đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Tin hay không tin, được hay không được do chính mình. Tin hay không tin, nếu mà ông trưởng hội đường ông ấy lại nghe theo đám đông, nghe theo người nhà của mình: thôi thầy, con cảm ơn thầy, thầy cũng vất vả đi nửa cây số đến đây, thôi thầy đi về nghỉ ngơi đi, con về con lo chôn cất cháu nó, dù sao thì cũng cảm ơn thầy đã đi nửa dặm đường đến với con. Nếu mà người thế gian thì cũng chỉ nói được câu: thôi tôi cũng hết sức rồi ông nhé, tôi cũng làm hết sức. Bác sĩ luôn luôn nói vậy đúng không? Ra chứ thành thật chi buồn với anh, chúng tôi đã hết sức rồi nhưng mà không làm gì được chị, thôi anh làm ơn đưa chị ấy về nhá. Ôi, không dám nói gì cả, sợ chị đi thật. Thế gian chỉ được nói được như vậy thôi, nhưng mà không phải là thế gian, không phải là Đức Giêsu. Chứ Đức Giêsu mới nói với ông đó, thấy rõ tâm trạng của ông ấy, và Đức Giêsu đi bước trước. Chứ phải chờ ông phải khẩn đến mà nói là: thôi thầy, con cảm ơn thầy, dù gì thầy cũng có lòng như vậy là tốt lắm rồi, thầy cũng đã có lòng đi đến với thăm con của con, nhưng mà thôi giờ nó lỡ nó chết rồi, thôi tôi không phiền thầy nữa, thầy lên xe về đi ăn uống gì, thôi mày đi dắt thầy đi cho thầy ăn tô phở gì rồi phải không, rồi con phải đi về lo hậu sự, rồi mua quan tài cho cháu nó, rồi mua đất mua lại các thứ. Tuy Sư biết cái tâm trạng của ông ta và ngài đi bước trước nói với ông. Tuy Sư luôn luôn là người đi bước trước. Với người phụ nữ được chữa khỏi bệnh mang huyết, ngài hỏi: ai sờ vào áo ta? Chúa Giêsu đi bước trước. Với công trưởng hội đường này, chưa kịp mở miệng ra nói lần thứ hai đã: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Tin không?
Tin.
Rồi ok, tin. Tin thì đi. Tin thì đi. Tin thì đi. Rồi người không cho ai đi theo mình trừ Phêrô, Giacôbê và em ông là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ, đó đang bắt đầu kèn lâm khóc bắt đầu thổi, con khóc lóc kêu la ầm ĩ thê thảm lắm. Người bước vào nhà và bảo họ: sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta ngày hôm nay: sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Như lúc mình hoang mang, như lúc mình bối rối, ta nghe Chúa hỏi: sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Mà người ta có tin không? Không tin. Cho nên người ta làm cái gì? Thưa anh chị em, họ chế nhạo người. Rồi ôi ông ơi là ông ơi, con chết ngắt rồi bố, hay bố có làm gì được mà bảo nó ngủ. Ông có mát hay không mát, nó đã chết rồi, người ta bắt đầu người ta khóc lóc kêu la ở Mỹ rồi. Vậy mà bảo là nó không chết đâu, nó ngủ đấy. Họ bắt đầu chế nhạo người. Gặp mình có chế nhạo không?
Có.
Thưa cha Long ơi, cha Long sẽ đến để cầu nguyện cho cháu của con, cháu nó bị bệnh thập tử nhất sinh rồi. Đến nơi thấy cháu nó đã tắt thở rồi. Mà tôi còn dám nói là các ông đừng có lo, cháu nó không chết đâu, nó ngủ đấy. Các ông bảo tôi làm sao? Xạo vừa thì bố nổ vừa thì bố hả? Chết chắc để đó mà nó mà không chết. Cha Long hay là cha Long nổ à? Chế nhạo, ta thấy là Đức Giêsu đứng đầy quyền năng như vậy mà cũng bị người ta chế nhạo vì người ta không tin. Duy nhất một cái điều đó thôi, người ta không tin cho người ta chế nhạo. Ngày hôm nay chúng ta cũng dễ bị người ta chế nhạo khi người ta thấy mình tỏ lòng tin. Ôi giời ơi, ông này ông đi cầu nguyện mày ơi, đúng không? Ôi giời ơi, bà này bà bệnh, bà không đi bác sĩ, bà đi bà ấy cầu nguyện mày ơi. Cái này ông này còn đi lễ. Chúng ta thấy là lòng tin của chúng ta ngày hôm nay bị người ta chế nhạo nhiều lắm. Còn giờ này còn đeo chuỗi lần hạt nữa, xưa rồi Diễm ơi. Có những người thậm chí mà không dám biểu lộ lòng tin của mình ra vô quán ăn ấy, chị em để ý không? Không dám biểu lộ lòng tin, không dám làm dấu, sợ người ta chế nhạo. Cho nên tôi thấy có người làm dấu trước khi vô quán ăn làm dấu. Nấp nấp lấy khăn che lau miệng xong chùi ở miệng mấy cái. Không dám biểu lộ lòng tin vì sợ người ta chế nhạo. Chúng ta bây giờ anh chị em ở đây có ai mà về nhà mở cuốn kinh thánh ra, đi trường làm mở cuốn kinh thánh ra, hoặc là đi ngồi chờ xe buýt, anh chị em có ai thấy em mở cuốn kinh thánh này ngồi lần hạt không? Hiếm lắm. Có nhưng mà hiếm lắm vì chúng ta sợ người ta chế nhạo. Giờ này còn đọc kinh thánh, giờ này còn lần chuỗi, ta thấy không, bị người ta chế nhạo. Giờ này còn đi lễ. Và chính vì nhiều người sợ cái dư luận chế nhạo cho nên không dám đi lễ, không dám đọc kinh, không dám lần hạt, không dám lần chuỗi một cách công khai. Rồi biện minh là ôi đạo tại tâm, không cần phải lần hạt, không phải đọc kinh, không cần phải cầu nguyện, không cần phải đi lễ, không cần phải xưng tội, đạo tại tâm. Xin lỗi, tâm có đạo không mà nói đạo tại tâm? Đạo tại tâm là đúng, đạo tại tâm mà là đúng. Vì đi theo đạo mà không có tâm thì đi đạo làm cái gì? Nói rằng đạo tại tâm là đúng chứ không sai. Vì nếu mà đi đạo mà không có cái tâm thì đi đạo làm gì? Vì Chúa nói rằng ta chỉ cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Ta không cần của lễ gì cả. Ta chán ngấy lắm rồi, ta chỉ cần tấm lòng mà thôi. Cho nên là nói rằng đạo tại tâm là đúng. Nhưng mà tâm có đạo hay không? Nếu tâm có đạo thì tại sao không thể hiện cái lòng đạo ấy ra bằng việc lần chuỗi, bằng việc đi lễ, bằng việc đọc kinh, bằng việc tham dự những buổi phụng vụ, những buổi cầu nguyện, những buổi chia sẻ, phải không? Tại sao mà nói rằng đạo tại tâm mà ngồi nhà hát karaoke? Tại sao nói đạo tại tâm mà ngồi trong quán nhậu? Tại sao nói đạo tại tâm mà nằm ở đó coi phim trưởng hay là coi phim Hàn Quốc rồi khóc lưng rức? Tại sao? Anh chị em để ý không ạ? Tại sao nói đạo tại tâm mà ngày Noel hay là ngày lễ cứ đi làm mà chả dám nghỉ hay là dám đóng cửa tiệm hay là dám dành thời giờ để đến với Chúa? Tại sao? Lý do là vì tâm không có đạo. Đạo thì tại tâm, nhưng mà tâm ta thì không có đạo. Cho nên anh chị em nắm vững cái đó, để ai nói với ta, ta biết đường mà trả lời lại cho họ, để cho họ hiểu, để cho họ thấu, để cho họ thấm, đồng ý đạo tại tâm. Nhưng mà vì tâm không có đạo cho nên là chẳng có thể hiện lòng đạo đó ra được gì hết cả. Đúng không, thưa anh chị em? Cho nên họ chế nhạo Đức Giêsu. Đức Giêsu có bị dư luận tác động không? Không. Có phải là vì họ chế nhạo mà Đức Giêsu mới ra tay hành động không? Không. Có phải là khích Đức Giêsu, đó ngon chữa đi, chết rồi đó, chữa đi. Rồi Đức Giêsu bảo được, để đó, có không? Không hề. Đức Giêsu không cho ai đi theo mình, chỉ trừ có ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan, là ba môn đệ thân tín được Chúa đem lên biến hình trên núi cao đó, rồi được Chúa đưa vào vườn Gethsemane cầu nguyện đó. Giờ cuối cuộc đời của Chúa đó, thì anh chị em thấy rằng là Chúa Giêsu không lệ thuộc vào đám đông, Chúa Giêsu không bị đám đông tác động, và Chúa Giêsu cũng không để cho đám đông khích động mình, kháy mình, như là khích mình ấy. Đó, con nó làm đi, chết rồi đó, tỏ vào mình ra là chữa lành đi rồi chúng tôi tin. Nếu mà mình bảo được, đứng dậy, ồ đứng dậy các mọi người vỗ tay hoan hô tin vào Chúa, được không? Được lắm, nhưng mà mai mốt nó lại cũng bỏ. Tại vì họ chỉ tìm những cái gì hấp dẫn, tìm cái gì mới lạ thôi. Họ tin vào những cái gì mới lạ, chứ không tin vào con người Đức Giêsu. Cái điều quan trọng khi ta tin không phải là tin vào những cái điều này điều kia, nhưng mà tin vào con người Đức Giêsu, một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đó mới là lòng tin của ta nằm ở chỗ đó. Tin là như vậy. Tin vào con người Đức Giêsu, và khi tin vào con người Đức Giêsu thì ta thấy rằng mình không có để cho dư luận tác động lên mình, không để cho dư luận ảnh hưởng trên mình. Họ chế nhạo mình, kệ họ. Tôi đi rao giảng, tôi đi loan báo, tôi đi cầu nguyện, người ta chế nhạo, người ta khích bác, người ta nói này nói kia, kệ họ. Vì họ không tin, họ không hiểu, họ không biết thì họ chế nhạo thôi. Cầu nguyện cho họ. Mình tạ ơn Chúa, vì nếu mà không có ơn Chúa mình cũng chẳng hơn gì họ. Nha. Chẳng hay hơn gì đâu. Có khi còn tệ hơn nữa. Tệ hơn vợ đậu nữa là khác. Nhưng mà vì Chúa biết mình yếu đuối, mình tội lỗi, cho nên Chúa đổ tràn ơn của Chúa xuống trên mình, cho mình nhận ra Chúa, cho mình nhận ra Chúa đang thể hiện tình thương, lòng tin của Chúa nơi chúng ta. Và chuyện đó xảy ra là gì? Họ chế nhạo người như người đuổi họ ra ngoài hết. Thôi, đi chỗ khác chơi. Đi chỗ khác chơi, không tin thì thôi. Lòng tin là một cái sự tự do, tự nguyện, tự ý, tự tình. Nếu mà tin thì đến, không tin thì đi chỗ khác chơi. Đi chỗ khác chơi. Rồi đưa đứa trẻ, cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi với nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói, Talitha-cum, có nghĩa là, này bé, thầy truyền cho con trỗi dậy đi. Ngài cầm lấy tay. Phải có một sự tiếp xúc, ta thấy không? Luôn có sự tiếp xúc. Cái người phụ nữ đến đụng vào gấu áo của Chúa. Ở đây Chúa cầm lấy tay đứa bé và nói, hãy trỗi dậy. Chúa cũng cầm lấy tay mỗi một người chúng ta. Anh đang buồn, chị đang đau, bác đang lo lắng vì đứa con nó bỏ Chúa, anh đang lo lắng vì không biết là chị sắp sinh chưa, rồi là bác đây đang lo lắng vì cháu nằm bệnh viện, đúng không? Chúa nói, Chúa đến và Chúa cầm lấy tay mỗi người chúng ta, và Chúa nói, hãy trỗi dậy. Hãy trỗi dậy, đừng để cho nỗi buồn nó làm mình ngã quỵ. Hãy trỗi dậy, đừng để cho cái sự thất vọng nó làm cho mình tiêu tan con người của mình. Hãy trỗi dậy, đừng để cho dư luận nó làm cho mình mất hết lòng tin, làm cho mình bị mất hết niềm hy vọng. Hãy trỗi dậy, như bài hát ta vẫn hát. Hãy trỗi dậy, hỡi ai ngủ mê. Hãy trỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Hai bạn. Hãy trỗi dậy, hỡi ai ngủ mê. Hãy trỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Hãy trỗi dậy mà sao cứ ngồi vậy này? Sao mà dậy được? Trỗi dậy. Trỗi dậy. Ngủ mê hết. Ngủ mê hết. Ta dễ bị tiền tài, sắc dục, danh vọng nó làm ta ngủ mê hết. Ta không trỗi dậy được nữa. Và Chúa mời gọi chúng ta, Hãy Chúa dậy hơi ai ngủ mê vỗ tay lên. Hãy Chúa dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng tôi thôi, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng, ta hãy bước theo đường quang vinh.
Hãy Chúa dậy hơi ai ngủ mê,
hãy Chúa dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được nói điều ấy và truyền hãy cho con bé ăn. Đức Giêsu cứu chữa bệnh thân xác, cứu chữa bệnh tâm hồn. Đức Giêsu cứu chữa con người ta từ cõi chết sống lại. Và Chúa muốn cho con người ta sống và sống dồi dào, cho nên truyền là cho con bé ăn. Sau khi chữa bệnh tâm hồn, sau khi cho nó được sống lại rồi, thì vẫn phải tiếp tục nuôi dưỡng nó và cho nó ăn. Chúng ta đang sống, sống dồi dào. Muốn sống dồi dào thì phải được cho ăn. Ăn cơm rồi chúng ta còn được nuôi dưỡng bởi lời của Chúa, được nuôi dưỡng bằng mình Thánh Chúa nữa. Cho nên Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là hãy trỗi dậy và hãy đi cứu vớt những con người khác đang nằm ở trong bóng tối của buồn phiền, lo âu, thất vọng, chán nản. Hãy đến cầm lấy tay họ, cầm lấy tay họ và nói hãy trỗi dậy. Anh chị em cầm lấy tay hai người bên cạnh mình, cầm lấy hai tay bên cạnh mình. Và khi mà chúng tôi nói là Chúa nói mỗi người hãy trỗi dậy thì anh chị em nói hallelujah nhá, nhớ không ạ? Hãy trỗi dậy thì anh chị em mình hallelujah. Hãy trỗi dậy thì anh chị em mình hallelujah lên nhá, nhớ không? Nhớ không? Khi hallelujah nghĩa là mình tin rằng con đang ở trong bóng tối của sự chết, cái chết về thân xác, cái chết về linh hồn. Con đang buồn phiền lâu, thất vọng, chán nản. Và Chúa đến nói với chúng con rằng đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Và Chúa cầm lấy tay mỗi người chúng con và Chúa nói hãy trỗi dậy.
Hallelujah.
Giơ cao lên hãy trỗi dậy.
Hallelujah.
Hãy trỗi dậy.
Hallelujah.
Hãy trỗi dậy.
Hallelujah.